Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị cố gắng đi trọn một con đường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Chiều nay tôi thấy còn tương đối đông đủ đó. Biết gió gì không? Giỏi. Trời mưa cũng vừa hơi đáng tiếc mà cũng vừa mừng. Đáng tiếc là mưa nó bẫy, chúng ta cũng hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà ngược lại mừng là nhờ trời mưa cho nên các vị ở lại đông đủ. Tôi nhớ cái câu mà câu đối ngày xưa có một vị học trò nói gì thầy. Câu gì? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Cái câu mà ông thầy ra cái giới đối là vũ vô thiết tọa năng lưu khách. Có nghĩa là ngày hôm đó cũng vào trời mưa, các học trò và thầy cùng ở lại đầy đủ nơi cái trường đó, không ai về được. Vì vậy ông thầy cũng ngắm trời mưa rồi mới ra cái giới đối là vũ vô thiết tọa năng lưu khách. Tức là mưa nó không có kìm tỏa, nó không có dây lòi tói, nó cột trói ai hết á, nhưng mà nó có khả năng giữ được người. Cái câu là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách là như vậy. Cho nên chiều nay tôi cũng cảm thấy rằng là vũ vô thiết tỏa năng lưu hành giả. Nhờ trời mưa mấy hành giả không biết đi đâu thôi, gán ngồi ở lại nghe Phước Tiến nói không nói gì. Chứ còn có nhiều người cũng muốn là đi về rồi. Bây giờ này cũng đuối rồi phải không? Tu gần hết ngày buổi chiều đuối rồi, thầy pháp chiều cũng nghe nó mệt phải không? Nhưng mà do vậy thôi, cũng gắng rồi ở lại cho tu trọn một ngày. Và tôi cũng mong rằng mai này dù không mưa. Biết muốn nói gì đúng không? Mai này những khóa tu tới dù không mưa thì quý hành giả của chúng ta cũng hoan hỷ ngồi ở lại cho hết giờ. Gán như vậy chứ chúng ta đó là gần cuối giờ cái chúng ta bỏ đi lang thang. Thật sự mà nói như vậy chúng ta sẽ không trọn một ngày. Mai mốt tôi khoe chúng ta đi ở Tường Vân tu ngày an lạc, nhưng mà nếu xác định lại chưa được. Tức là chưa xong hết chương trình chúng ta đã về, có nghĩa là chưa trọn một ngày. Cho nên nói với ai chúng ta đi tu hơn nửa ngày an lạc. Đúng không? Phải nói như vậy, nhín là tại vì chúng ta bỏ về. Thành ra phải nhín như vậy. Cho nên đó là cái điều mà gọi là cần thiết trong những khóa tu tới. Tôi mong rằng là các vị hành giả, mà nhất là bên ban hướng dẫn đó, nên nhìn ngó tất cả các giảng đường, xem những lần tới đó, coi có ai phụ lòng tôi không? Quan trọng là như vậy. Còn nếu mà mình không phụ lòng người, mà người đã quyết định phụ rồi thì cũng chấp nhận thôi. Rồi, ai phụ không? Không phụ cho tràng pháo tay đi. Nhớ nha. Và nói thì như vậy thôi, chứ còn cơ bản nhất là giảng đường một là nhất rồi. Chúng ta vừa là giảng đường một mà cũng là hạng nhất luôn. Tại vì tầm ngắm của giảng sư trên xuống đâu dám đi đó. Muốn cũng không dám, đúng không? Trở lại vấn đề của chúng ta. Bữa nay lâu lắm mới có dịp trắc nghiệm với hội trường một bữa nữa. Thật lòng là sáng nay nghe cái bài nói chuyện của Hòa Thượng rất là thâm thúy. Cho cái việc mà tu học của tất cả luôn, tôi hay là các vị hay là cả tăng ni luôn, chứ không có nằm riêng ở cái lời đó của Hòa Thượng là chỉ nhằm cân nhắc cho chúng hội không đâu, mà phải nói là tôi suy nghĩ đắn đo rất là nhiều để xét lại mình trong cái việc đó. Và cũng vì chỗ đó tôi muốn trắc nghiệm thêm một phần nữa. Để chi? Để xem như là tôi có niềm tin hơn cho cái việc hướng dẫn cho các vị tu học. Và khi tôi hiểu được cái tâm ý và nguyện vọng của các vị trên cái vấn đề tu hành, tôi sẽ có nhiều cái chương trình một cách hợp lý để định hướng cho các vị tu học tốt hơn. Và tôi hỏi với các vị, trong hội trường này thôi, ở dưới tôi không thấy được. À, dưới tôi không thấy được. Có thể tôi thấy lé lé, tôi thấy được nhá bên kia của giảng đường 2. Tôi hỏi tất cả những vị trong hai giảng đường này thôi, còn ở dưới thì coi như là vì không thấy được cho nên chịu. Tôi trắc nghiệm hỏi thử, ở trong đây ai có nguyện vọng tu tập giải thoát khỏi sanh tử luôn đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Thật lòng à. Các vị cứ đưa lại đi, đây là một sự trắc nghiệm thầy trò trong nhà, thật lòng. Chân thành cảm ơn những cánh tay của các vị. Trong hội trường này các vị đưa tay cho tôi là xem như là một nửa. Sự thật với số lượng như thế này, một nửa người có nguyện vọng tu giải thoát sanh tử là một điều quá đáng hoan nghênh. Phải nói là hoan nghênh chân thành. Dù các vị có thoát hay không tôi chưa biết nhưng có nguyện vọng đó, hay là lòng chúng ta có cái khát khao về điều đó, đó là các vị quá tốt rồi. Tôi phải nói là như thế. Cho nên cũng tùy theo cái nguyện vọng này của tất cả các vị mà tôi hướng thêm một cái vấn đề để cho các vị có cách nhìn rộng hơn cho việc tu học. Và tôi cũng cảm thấy rằng những người không đưa tay có nghĩa là dè dặt thôi, chứ chưa hẳn trong lòng không muốn. Vẫn bắt đầu ngồi cân đo đong đếm nhưng mà chưa kịp trả lời. Để coi thử bên này bên kia bên nào nặng. Coi bên sanh tử nặng hay là bên giải thoát nặng. Đang đắn đo xem chúng ta làm được điều đó chưa. Và cũng xem một điều giống như hồi sáng cái cô Hoa Minh, cô nói với các vị như vậy. Cá chấm trắng là coi như là giống như là giữ gia đình á, ý là như vậy đó. Và các vị á, coi coi còn đắn đo suy tư lại trách nhiệm bổn phận mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ nếu một người có hướng đó thì cái gì cũng giải quyết được. Tôi nói thật tình như vậy, trong đời này nếu chúng ta có quyết tâm, có muốn, cái gì chúng ta làm cũng được. Đường đi khó không khó gì, ngăn sông cách núi. Chiều nay mưa tự nhiên nó có văn chương. Xúc cảnh sanh tình á. Đường đi khó không khó gì, ngăn sông cách núi, nhưng ngặt vì lòng người, ngại núi e sông. Cho nên muốn là được, đúng không? Cỡ nào cũng được. Chính vì vậy tôi mới nói với các vị, cái bài thuận duyên và nghịch duyên á, tôi có chia sẻ phần đó. Tôi nói là nhân duyên do mình tạo. Cho nên mỗi lần ai có nói sao không đi chùa hay là không đi thăm tôi hay là sao không làm việc đó, chưa đủ duyên. Chúng ta nói chưa đủ duyên. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta đã nói rồi, nếu chúng ta muốn là chúng ta sẽ được. Như vậy nhân duyên do ai? Nhân duyên do mình đó các vị. Đừng có nghĩ nhân duyên như một cái gì, như lục bình trôi. Nước vô thì chảy theo vô, nước ra chảy theo ra. Chúng ta không phải là một cái loại thực vật bất động như lục bình. Chúng ta là như vậy. Chúng ta có khả năng bơi ngược nước được mà. Chúng ta có khả năng lặn xuống nước được mà. Chúng ta có thể có khả năng bám trụ được mà. Bởi vì chúng ta có tư duy, chúng ta có các chi phần linh hoạt rất tuyệt vời, giống như lục bình mình không biết bám đâu. Lục bình chỉ dựa theo nước thôi, biết bám đâu. Vì vậy nếu các vị cũng có nguyện vọng để tìm hiểu hay là nguyện vọng tu tập để giải quyết các vấn đề sanh tử, thì hôm nay bài giảng tôi cũng chia sẻ với các vị với bài giảng là vượt qua bể khổ. Nói đi nói lại không ngoài ý đó. Bể khổ là gì? Hả? Bể khổ là khổ đã vỡ rồi. Hả? Cười là sao? Đúng không? Bể là vỡ ra, khổ là đau khổ. Bể khổ là đau khổ đã vỡ ra rồi. Hả? Đúng không? Không, vậy bể khổ là gì? Giỏi, cho chàng hoa tay coi. Mới có ngày đầu tu giỏi à. Hiểu nhiều thứ ghê luôn á. Như vậy là bể khổ là là biển khổ. Cái từ của người Việt chúng ta nói, cái câu là câu bể là biển đó. Cho nên ngày xưa tôi nhớ gì, rừng nhu bể thánh không dò, cái từ bể là biển. Như vậy ở đây người ta dùng một từ đó cho nó nghe có tính cách là văn chương, bổng bẩy một chút. Vậy thì cái đau khổ nhiều, đau khổ lớn, cho nên người ta dùng cái biển để sánh ví là khổ nó lớn như biển vậy đó. Cái gì lớn, cái gì nhiều thì người ta sánh ví như biển. Ơn cha ơn mẹ lớn thì người ta cũng sánh ví như biển. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, đúng không? Ở đây người ta cũng lấy biển lớn để đông cho cái tình cảm mà không thể đo lường được bằng những cái gì nó trong phạm vi hạn hẹp. Người ta phải dùng những cái hình ảnh như vậy để sánh ví. Vậy thì trong cuộc đời này với cái nhìn của tuệ giác thì cảm thấy rằng rất nhiều đau khổ. Còn cơ bản nhất những người thông thường của chúng ta, cái khổ nó phản ánh theo cái cảm giác của chúng ta. Khi nào chúng ta cảm giác cái gì bất như ý, cái gì không an toàn, cái gì mà nhiều quan trái, cái gì mà bất an á, thì chúng ta cho là khổ. Nhưng qua rồi chúng ta hết khổ. Chúng ta khổ vui nó nằm theo các cảm xúc, theo mỗi hoàn cảnh. Nhưng có những cái khổ nó thuộc về cái mà quyết định cho mỗi con người chúng ta, thì phải có tầm nhìn xa, tư duy quán chiếu chúng ta mới biết được. Tám hình thái đau khổ cơ bản nhất chúng ta từng được học đó là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Rồi tiếp tục nữa: ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tăng hội. Cái gì? Rồi quan ơn đi. Hỏi tới đâu trả lời được tới đó, sướng thiệt chứ. Các vị trả lời mà tôi sướng. Ít ra cũng vậy. Phá tu 75 mà hỏi tới đâu? Đang ngồi thiền thầy. 75 mà hỏi cái gì cũng ngồi thiền hết. Tu ba la mật kiểu đó hơi bị đuối á. Như vậy thì các vị hiểu rất rõ tám hình thái khổ đau này. Có loại trừ ai không? Không, nên nhớ là như vậy. Không loại trừ ai. Tôi bây giờ tôi không cần giới thiệu sanh là gì, lão thì bệnh, quả tu 74 thì nói mấy nó giống mới vô học có vậy thầy. Cái này không cần giải thích nữa, mà chỉ cho chúng ta liệt kê để chúng ta thấy được rằng lý do vì sao chúng ta cần phải vượt qua. Và trong tám hình thái này, con người nào cũng vướng phải. Không có một đời người nào ngoại lệ trong kiếp sống nhân sinh này. Cho nên người ta mới dùng một chữ ôm đồm tất cả. Người ta dùng là đời là bể khổ. Như vậy đời là bể khổ để chỉ chung cho mọi hình thái đó đó. Mọi hình thái đó nằm trong cái cuộc đời của chúng ta, phản ánh cho tất cả những cảm xúc bất an, khổ, đau, sầu muộn của con người. Từ sự thành bại được mất, từ sự sống chết của mỗi con người chúng ta, gộp chung cái từ là khổ. Nó là như vậy. Cho nên cái nhìn của đạo Phật nhìn nó một cách là rốt ráo, chứ không phải nhìn mang tính cách là hù dọa đe dọa gì chúng ta. Và thật sự có rất nhiều con người, người ta thấy khó chịu những điều này, người ta sợ hãi những điều này, người ta muốn tìm một cái gì đó để an ổn, để thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi những cảm giác bất an như thế. Nhưng mà sự thật rằng khi không có một cái ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp thì rất khó để có lối để cho con người chúng ta giải thoát. Cũng như Chế Lan Viên từng nói là tôi ước mơ một chân trời giá lạnh như thế, một vì sao trơi trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Nhưng mà không thể được. Ước mơ nhưng mà không có được. Nếu có được Đức Phật không cần ra đời. Nếu có được không cần Phật giáo. Hãy nói như vậy. Vì không có được, cuối cùng phải đợi chờ sự ra đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con người phải đưa ra một cái hướng để giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề này. Đức Phật cũng đã từng nan giải khi Ngài còn ở Kinh Thành mà. Và trong quá trình đi tu Ngài cũng vẫn còn nan giải, bởi vì chưa tìm được con đường giải thoát, chưa tìm được cái gì để chấm dứt sanh tử. Cho nên Ngài vẫn cảm thấy rằng cái gì đó nó không có an toàn khi sống trong cuộc đời này. Họ nói là như thế. Người có trí tuệ thì là như vậy. Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ thì chắc nhìn chúng ta khác. Cho nên riêng tôi nghĩ rằng có hai hạng người cơ bản nhất là họ muốn có nguyện vọng giải thoát. Ai trả lời đúng cái nữa coi, thưởng thiệt á. Những hạng người nào có nguyện vọng vượt qua bể khổ, các vị giới thiệu cho tôi. Nói trúng cái nữa là ngon lành luôn á. Dò đi, dùng tha tâm thông để dò coi tôi nghĩ gì. Muốn ăn một món quà chiều nay hơi bị khó đó. Xin thưa, thôi để tôi ăn cho nó trọn vẹn. Nói chung hỏi các vị tôi cũng hồi hộp chứ, sợ mất quà mình hồi hộp. Thấy vậy chứ tôi trùm lắm đó. Cho nên có người nói thầy nghe thầy thưởng hoài không thấy thưởng. Nói trùm quá thưởng gì. Có hai hạng người là có nguyện vọng để gọi là vượt qua bể khổ hay là đi tìm con đường giải thoát. Một là người khổ đau, tôi dùng chữ chung thôi. Hai là ai? Là tôi hả? Cười có nghĩa là tôi chưa có nguyện vọng đó đúng không? Tôi còn ham vui lắm phải không? Hai là người giác ngộ quan ơn. Tôi gác nghiệp cầu, có người gác thêm nghiệp liền phải không? Giỏi. Như vậy chỉ có hai hạng người này là có nguyện vọng thôi. Nhưng mà cái nguyện vọng người đầu tiên là vì khổ quá không biết làm gì cho nên có nguyện vọng. Ví dụ bây giờ chúng ta khổ đau vì thân xác. Các vị hỏi những người bệnh tật đi, nhất là những người bị bệnh ung thư, hay là như cái anh gì ở Tiền Giang mà bị gọi là ăn hết nửa cái đầu cái mặt đó, ảnh mới mất cách nay vài hôm các vị, chết rồi, chết mà không muốn chết được. Các vị thấy không, chỉ còn cái vỏ não ở trên nữa, cái đầu với có cái càm dưới không, rồi còn cái lưỡi thì dính vậy thôi, không còn cái gì nữa hết á. Nhưng mà bây giờ muốn chết đó, thật ra sống đau khổ đó, quý thầy làm sao cho con chết đi, hay là quý thầy cho con cái gì đó để con vãng sanh hay là Phật rước con đi. Nhưng mà sự thật làm sao làm được, quan trái của nghiệp chưa kết thúc mà làm sao được. Rồi các vị nhìn thấy một người mà giờ nằm trong bệnh viện mà treo chừng 3-4 bọc, các vị nói đi. Có một em mà viết email mà gửi cho tôi mà tôi nói chung là mình không làm gì được. Ở chỗ là em bước vào đại học, mà khi em bị ung thư, các vị biết không, ung thư ruột, đại tràng. Bây giờ trong cơ thể cột 3-4 bọc như vậy, mà quy y tại chùa này, em có nguyện vọng lần cuối cùng được gặp tôi, nhưng mà không kịp. Thật sự mà nói tôi không có coi kịp cái mail như vậy. Tới chừng cái mail thứ hai gửi là gia đình đã nói rằng em đã qua đời rồi. Tôi rất tiếc là tôi không đáp ứng được cái chuyện đó. Những trường hợp như vậy, em muốn cần được một chữ nương tựa để một sự bình an. Em cảm thấy rằng nếu tôi có mặt hoặc là tôi có thể nói được một lời an ủi, em thấy động viên hơn, an tâm hơn, để đỡ lo lắng và sợ hãi trong cái cảm giác này. Chúng ta là người lớn đã từng trải trong cuộc đời, chúng ta lăn lộn rồi, đôi khi đối diện với những cái sống chết chúng ta còn sợ hãi và lo âu. Thì đừng nghĩ những đứa trẻ đang quá nhiều mơ ước trong cuộc đời mà khi gặp phải những trường hợp như vậy thì cái cảm giác hụt hẫng và đau khổ hay là sợ hãi lớn hơn nhiều so với chúng ta lắm. Chúng ta bớt lo không phải là chúng ta giỏi, vì chúng ta biết được quy luật và chúng ta thấy rằng mình cũng tới cái độ tuổi của quy luật, thành ra mình có thể dễ dàng chấp nhận thực tế hơn. Còn những người như vậy họ không chấp nhận được là dường như họ trái với quy luật, một độ tuổi mà trái với quy luật họ không thể. Như vậy những người này sẽ có nguyện vọng sao? Rất là có nguyện vọng giải thoát, hay là có chỗ gì để nương tựa tinh thần để từ bỏ những cái mà nó diễn ra như thế hả? Những người tan vỡ về gia đình, chồng chê vợ bỏ chẳng hạn vậy, cũng vẫn có bắt đầu có nguyện vọng giải thoát. Hay là làm ăn thất bại, sa sút, hay là cầm cố nhà cửa hoặc phá sản, hay là danh phận địa vị không còn, Những người này bắt đầu có ý niệm muốn đi tu, muốn giải thoát, chán nản cuộc đời, chán nản những cái mối quan hệ xung quanh liền. Chán nản có cả con, chán nản cả con người. Các vị thấy những người mà nào bị lừa đảo đó, họ sẽ chán nản hết tất cả những bạn bè của họ, chứ đừng nói xã hội này. Những người bị lừa đảo, cái cảm giác đó đó, cảm giác sợ và chán ghét những người xung quanh. Cho nên có cái nguyện vọng là muốn đi tu, hay là muốn vô rừng ở, hay là muốn kiếm một nơi nào đừng có con người nữa. Những cái thứ này hại tôi còn nhiều quá rồi. Đừng ai nói tới nhân đạo lễ nghĩa vậy đó. Tôi chả cần thiết, chả có thằng nào nhân đạo lễ nghĩa gì cả. Toàn là thứ lừa đảo không. Khi họ thất vọng đau khổ, họ sẽ mất cái niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào xã hội lớn như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái đó nó không bền. Những cái cảm giác đó chưa hẳn là một con người giác ngộ thật sự. Vì họ gặp phải sự cố, cho nên cái ý niệm vượt thoát cái cuộc đời, hay là vượt thoát cái gì đó, nỗi khổ đau ràng buộc, đây là tạm thời thôi. Nhưng mà nếu nỗi khổ của họ được trôi qua, ví dụ những kẻ bị chồng chê vợ bỏ, nhưng bây giờ vợ hay chồng quay lại năn nỉ, rồi bắt đầu thấy cuộc đời lên hương lại. Phải không? Lúc này bắt đầu lên hương lại. Lúc trước bộ xem tôi không có giá, bây giờ bắt đầu có giá lại ha. Lúc đó không có giá cho nên muốn đi tu. Bây giờ có giá lại sao? Hết muốn tu. Có giá lại bắt đầu làm giá tiếp. Cái con người chúng ta nó bấp bênh bởi cái tính vô thường trong cái cảm giác nhận thức đó dữ lắm. Nó sẽ thay đổi theo tùy hoàn cảnh, mọi thứ như thế. Các vị nên nhớ. Và vì vậy cái người đó cũng thấy nếu đầy đủ duyên lành họ cũng có thể giác ngộ được đó các vị. Còn để cho họ tự phấn đấu với cái cảm giác đó thì họ sẽ tìm cách họ vượt qua. Họ sẽ chấp nhận khổ đau đó, chấp nhận thất bại về tình trường, thất bại về cuộc sống, thất bại về bản thân gì đó. Rồi họ sẽ tìm cách vượt qua. Thì khi họ vượt qua được rồi, họ sẽ có cách sống bằng kinh nghiệm khác đi. Nhưng chưa chắc họ sẽ giác ngộ. Họ kinh nghiệm để họ sống một cái cách gọi là vững chãi hơn và đối đầu với những cái đó tốt hơn. Chứ bắt đầu cái ý niệm mà giác ngộ từ bỏ lúc đó mất nữa rồi. Cái này nó cũng giống y như câu chuyện mà tôi kể với các vị, mà cái anh chàng mà gọi là khi bệnh mà đi ra trận mà cứ muốn cho người ta đâm cái cho chết cho rồi đó, nhớ không? Câu chuyện mà anh đi lính đó. Khi mà anh bệnh tật nhiều, anh đăng ký anh đi lính và anh đi xông pha phía trước vậy không? Ý của ảnh là xông pha phía trước cho thằng nào nó lụi cái dao cái chết cho rồi đi á. Mệt quá, khổ quá. Cho nên ông tướng ông thấy thằng này sao ốm yếu bệnh hoạn mà xong nó đi xông pha phía trước, nó anh hùng quá vậy. Cho nên vị tướng rất là hoan nghênh nó, nể nó. Cho nên sau khi thắng trận về, ban thưởng nó rất nhiều, ca ngợi rất nhiều. Rồi xin ngự y của vua nó để điều trị bệnh cho nó hết bệnh. Sau này nó hết bệnh xong rồi có vợ con đề quề sống an lành. Tới chừng mà có chiến tranh tiếp ra gia trận đi lùi sao không? Giống các vị quá đúng không? Ừ, giống quá mà. Ông tướng chuyến này không sao? Thất vọng. Ủa cái thằng này ngày xưa nó ốm đói hả nó? Bệnh tật lúc nào nó cũng xông qua trước chẳng trọi. Nó chả sợ gươm kiếm gì hết trơn trọi. Chẳng sợ voi ngựa đạp gì hết trơn trọi. Bây giờ tới chừng nó mạnh, nó khỏe, nó ngon lành, nó đúng ra nó phải xông sáo chứ sao đi lũi sao vậy? Hả? Ông mới điều tra, ông hỏi. Cũng xong chiến trận rồi ông hỏi, nó tại sao nhà ngươi ngày xưa ngươi bệnh tật ốm yếu vậy mà ngươi xông pha lên, còn bây giờ ngươi khỏe mạnh vậy, đúng ra ngươi phải đương đầu chứ, tại sao ngươi đi liều sao vậy? Nói tâu với cái vị tướng của nó. Thưa ngài, lúc trước tôi sở dĩ tôi đi lần trước không là lúc đó tôi bệnh, tôi chán bản thân tôi quá. Tôi đi xông pha vậy đặng cho voi gì nó đạp tôi, kiếm gươm gì nó đâm tôi lụi cái cho tôi chết cho rồi nè. Mà may sao mà mắng lần sau mà nó không chết, nó còn sống. Sống về cái được điều trị hết bệnh, giờ tôi sướng, tôi khỏe rồi. Bây giờ tôi sợ chết chứ ngại. Cho nên vợ bắt đầu là sướng khỏe, cho nên sợ chết, cho nên là không dám đi phía trước nữa, đi lùi sao. Đó, cho nên tôi mới nói với các vị là người khi khổ đau mà họ có cái hướng từ bỏ một cái gì đó, chưa chắc ăn lắm. Chưa chắc ăn lắm là vì nó sẽ vô thường theo sự thay đổi đó. Rất nhiều người đau khổ vô chùa, nhưng mà vô chùa ít hôm cảm thấy không chịu đựng nổi cái cuộc sống tẻ nhạt nơi thiền môn. Ngày xưa thì mệt mỏi quá cho nên là muốn vô thiền môn đi yên ổn. Nhưng vô thiền môn cái yên ổn này nó không là thói quen, thì bắt đầu người ta mới có ý niệm trở về. Rất nhiều người quay trở về bằng cảm giác đó, đâu phải dễ dàng là một con người có thể là sống trong một đời sống thiền môn để an vui hạnh phúc dễ dàng đâu các vị. Người không chấp nhận một đời sống xuất gia và đời sống an lạc nương tựa vào chính mình thì ở trong chùa cũng như ở tù. Tôi hay nói là như vậy, ở chùa là ở tù lỏng đối với những người đó đó. Những người phải có cái nguyện vọng xuất gia và giải thoát và muốn tìm một nơi an tịnh của tâm hồn cao quý lắm, mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được những cái cám dỗ và thử thách để sống một đời sống của thầy tu chứ. Còn các vị một ngày mà các vị sống được như vậy, các vị cũng giỏi lắm, bởi vì các vị là người đời. Các vị cắt đứt được với những cái duyên của cuộc đời, các vị vào đây, các vị cắt được với điện thoại nữa thì càng giỏi hơn nữa. Cái đó là tôi nói thật á. Các vị chưa đủ bản lĩnh mà cắt điện thoại là nó thật sự còn vương vấn mấy cái vô hình đó đó. Thì nó thật sự cái vô hình đó nó cột trói các vị phiền lắm. Ngồi một chỗ vẫn bị khuynh đảo tứ phía hết, đâu an lạc đâu. Cái điện thoại gì cho nó gớm lắm á. Nếu mà người hiểu rồi là phải đáng ghét cái điện thoại á, chứ không phải mê nó đâu. Mà sao tôi thấy có những người tối ngày là đồng hành với nó cái bằng quên hết những người xung quanh. Sao làm được chuyện đó hay chứ. Chứ thật sự mà tôi nói người đó thế nào cũng nhũng não à. Đọc ba cái tầm phào đó ghét là nhũng não, nói chuyện tào lao ghét nhũng não chứ có gì hết trời á. Nhưng mà có một hạng người chúng ta phải là trân quý à. Chắc chắn luôn á. Hạng người thứ hai là hạng người gì? Giác ngộ. Đức Phật là con người giác ngộ. Đâu phải là ngài vì khổ đau ngài đi đâu. Ngài có già chưa? Ngài có bệnh chưa? Ngài có bị Gia Du Đà La đuổi ra khỏi hoàng cung chưa? Chưa. Tình tiền quyền lực, sắc thân, tất cả mọi thứ chưa bị gì cả. Nhưng tại sao ngài từ bỏ để đi tu? Ngài sống trên đỉnh cao của danh vọng, sức khỏe là phi thường, hạnh phúc là ngất trời. Nhưng tại sao ngài đi được? Giác ngộ mới đi được. Và người đó mới gọi là thứ thiệt đó. Phải nói là thứ thiệt. Còn chúng ta là đau đau cái chúng ta nghĩ đi tu đó là thứ giả đó. Làm bộ thôi. Hoặc một là hù cho người ta sợ. Hù cho ai đó sợ mình đi tu á. Còn hai là đi trốn chạy nhất thời thôi. Cho nên giác thời tội ngộ xúc cảnh quờn mê trong những trường hợp đó. Còn Đức Phật là giác ngộ thật sự. Ra đi mà chưa tìm được đạo có ý nghĩ quay về không? Không. Ra đi mà chưa tìm được đạo lại không có ý nghĩa nghĩ quay về. Mà khi ngồi dưới gốc cây bồ đề cũng thệ nguyện như thế nào? Nếu mà không giác ngộ thì thà thịt nát xương tan với cội bồ đề này chứ quyết không rời khỏi chỗ ngồi. Như vậy ở đây là ngài nguyện đi là đi tới cùng, chứ đâu phải là nguyện mà gọi là đi gặp khó quay về. Không có. Một người giác ngộ thật sự biết rằng đúng là cuộc đời như vậy, nhưng mà tìm ra cái chân lý, tìm ra sự thật thứ hai về sự giác ngộ giải thoát chưa được, nhưng mà ngài vẫn tin rằng sẽ có, rồi có một ngày. Và thậm chí ngài còn suy nghĩ sâu hơn nữa là đời này không tìm được rồi ngài cũng phải nhiều đời khác phải tìm. Cho nên mấy lần là dù chết cũng không từ bỏ những ý niệm đó đó, không từ bỏ ý niệm giác ngộ đó. Đó là như thế. Với cái nhìn của các bậc trí tuệ mới thấy rằng cuộc đời đầy quan trái khổ đau, sanh tử triền miên. Đây là cái nhìn của cái bậc giác ngộ. Mà đôi khi đem cái sự giác ngộ đó nói với những người chưa học đạo, chưa giác ngộ, người ta cũng không hiểu. Có những khi ta không hiểu mình nói gì. Nhất là những cái mà vấn đề đưa ra sự giác ngộ giải thoát đối với Phật giáo đó, mà đưa ra với những cộng đồng chưa có tu tập đó, người ta cho mình là nói chuyện trên mây trên gió. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận một sự thật. Một ngày nào đó khi người ta đối diện rồi phải cũng là sự thật thôi. Người ta cũng thấy y như Đức Phật thôi, nhưng mà muộn màng, thấy ông bày từ giác ngộ mà thấy từ sự khủng hoảng, lo âu và sợ hãi. Có phải không? Thế giới này là một sự lo âu và sợ hãi của tất cả chúng ta. Mà người lo âu sợ hãi nhất là ai? Là ai? Là các nhà khoa học. Tại vì ông ta nhìn được tất cả mọi thứ, hiện tượng, sự vật sẽ diễn biến trên thế giới này. Cho nên cái người lo lắng nhất là các nhà khoa học. Ông có cái đầu hơn chúng ta, tầm nhìn hơn chúng ta, có các phương tiện khoa học để nhìn xa hiểu rộng về cái thế giới này, vũ trụ này hơn chúng ta. Ví dụ bây giờ có một thiên thạch nào đó 5 ngày nữa sẽ đụng đến trái đất, nổ tung trái đất, ai sợ trước? Mấy cha khoa học sợ trước, có phải không? Mình đâu biết gì đâu, mình nhảy tưng tưng vui vẻ, không vẫn ăn chơi nổ cái anh á, chết quẹo à. Có phải không? Nhưng mà mấy ông cha khoa học lúc đó sao? Rồi phải nghĩ ra, banh cái đầu nghĩ ra, không ăn không ngủ để nghĩ ra, bắt đầu phải gì kiếm quả tiễn vi thiền đồ phóng lên rồi để kiếm gì đó, đầu địa đạn hạt nhân đồ bắn để nó cho nó nẻ, nó bể bớt đồ này kia, hoặc là cho nó lệch hướng với trái đất đồ đi, bắt đầu nghĩ. Còn ta sao? Cứ nhảy tưng 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 hết quán nhạc này tới cái câu lạc bộ kia tới tới, mày có biến khỉ gì đâu, không làm chuyện đó. Người ta thì điên đầu để chuẩn bị, người ta là vậy. Cho nên ở đây cũng cái người giác ngộ lo hơn chúng ta, người giác ngộ nghĩ nhiều hơn người vô minh. Cũng giống như cha mẹ hiểu nhiều, lo cho con cái, mấy con ăn chưa no lo chưa tới, cho nên là mai đã hết gạo đói cả nhà nó cũng nằm ngủ ngon lạnh hả, nó vậy đó. Vì vậy cho nên các nhà khoa học cũng đã nhìn ra được cái thế giới chúng ta là bấp bênh, là vô thường, là bất an. Cho nên Schopenhauer mà người ta gọi là ông hoàng vật lý học của người Anh đó, ông cũng đã đề nghị với cả nhân loại này hãy tìm một cái hành tinh khác đi để di dân sang đó, nếu muốn loài người đồ tồn tại tiếp tục nhiều thế kỷ về sau. Ông tiên đoán mà. Có những lý do mà chúng ta tương lai sẽ không thể tồn tại trên hành tinh xanh này tiếp tục. Thứ nhất là chính cái đời sống khai thác bừa bãi của chúng ta đã hủy hoại môi trường, đã làm biến đổi khí hậu. Mai này con người sẽ không tồn tại được trên quả đất này với khí hậu thay đổi càng ngày càng tăng như thế. Nếu nhiệt độ của quả đất này tất cả mọi nơi đều 50 độ hơn thì rồi không còn một sự sống nữa. Thì bây giờ một số nơi bắt đầu là hơn 50 độ thì rụ lũi rồi, không sống được, động vật, thực vật gì cả, loài người không còn tồn tại được. Điển hình là các sa mạc, làm sao có thể có sự sống nơi đó? Một vài cái sa mạc cát một cái mức độ giới hạn thì còn có thằng lằn, rắn mối gì đó, một vài loài nào thích ứng, nó nằm sâu trong lòng đất, ban ngày nó trường mình, ban đêm gì đó thì quá ít ỏi như thế. Nhưng mà những vùng đủ độ nóng cao hơn nữa thì cái loài nó cũng không thể tồn tại được đâu. Cho nên ông nói rằng về tương lai biến đổi khí hậu môi trường thì chúng ta sẽ không còn sự sống trên trái đất này, điều đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Và những nơi không còn sự sống bắt đầu lớn dần, vùng này, vùng kia, nơi châu lục này, châu lục đó bắt đầu có rồi. Những vùng biển ngập mặn bây giờ có rồi, một số cồn đảo ngày xưa sống được giờ chìm hết rồi. Đâu còn sự sống nữa, những nơi ngày xưa trồng trọt được bây giờ ngập mặn hết rồi. Sao trồng trọt gì được nữa? Đất sống của chúng ta thu hẹp dần rồi đó. Rồi chúng ta vẫn tìm nơi để khai thác để sống. Nhưng mà môi trường khí hậu bắt đầu biến đổi nữa thì mới không biết chạy đường nào đó, không lẽ chạy xuống biển. Nên nhớ là như vậy, đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai ông muốn nói nữa là cái gì? Những người ngoài hành tinh chắc chắn rằng có lý do để xâm nhập vào trái đất của chúng ta trong tương lai. Và ông cho rằng người ngoài hành tinh thông minh hơn chúng ta gấp nhiều lần, cho nên họ có thể đến được chúng ta mà chúng ta chưa đến được họ. Ông chứng minh rất rõ là vậy. Họ có những phương tiện khoa học để có thể đến được thế giới của chúng ta, trong khi chúng ta chưa đủ sức đến được thế giới nào cả. Mà ở đây chúng ta muốn di dân, chúng ta di bằng cách nào? Tôi chưa nói là cái sự mà tàn ác của con người rồi chúng ta hãm hại nhau bằng bom nguyên tử nha. Cái đó nó cũng là một trong những cái tiêu diệt loài người đó. Nhưng mà rồi sẽ tới. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đi tìm thế giới khác để chúng ta tồn tại, chúng ta đi chưa có được. Bởi vì nhanh nhất của chúng ta hiện giờ chỉ có phi thuyền của chúng ta 50.000 km trên giờ. Chúng ta đi như vậy không tới đâu hết á. Trong khi một cái hành tinh mà có thể có sự sống gần nhất chúng ta ít nhất cũng 4 đến 6 năm ánh sáng. Mà ánh sáng mỗi một giây là 300.000 km trên giây rồi. Mà đi như vậy mà 6 năm cộng là cái thời gian đó lại đi, mới đi tìm được một thế giới có sự sống gần chúng ta. Vậy thì bao giờ chúng ta tới, khoa học phát triển bao nhiêu trăm năm nữa để có thể tìm được một cái gì đó có thể có đủ vận tốc để đi bằng ánh sáng, để chúng ta có thể đến được một hành tinh khác khoảng 6 năm hoặc là 4 năm. Một ngày cái thời gian được tính bằng ánh sáng là đã không có thể là chúng ta đi nổi rồi. Thì khoa học vẫn đang phát triển, nhưng mà sự thật tôi cho rằng một ngày nào đó có thể chế tạo được một cái loại gì đó đi cái tốc độ bằng tương đương với vận tốc ánh sáng đi. Nhưng mà cái mức độ đó khi mà chế ra được cái đó, ai đi? Tổng thống đi, tỷ phú đi, chứ không phải chúng ta đi. Có phải không? Có đi chăng nữa chúng ta cũng ngóng mấy chả đi thôi, hửi khói rồi chơi vậy thôi. Như vậy, các nhà khoa học có tầm nhìn xa cũng thấy rằng thế giới này là bất an mà. Mấy ông không đề cập đến sanh tử như Đức Phật. Nhưng mà mấy ông thấy rằng là loài người chúng ta sẽ khó mà bảo tồn trong một cái hoàn cảnh khí hậu, nhiệt độ, mọi thứ trong cái hành tinh này, trong một tương lai dài. Đây là tôi có nói một phần trong cái bài giảng Tịnh Độ Có Thật. Tôi có nói về một đoạn này. Nhưng tôi vẫn ở đây, tôi đưa ra một cái để cho các vị nhìn thấy cái gì. Có nghĩa là thế giới này vẫn bất an, vẫn vô thường, vẫn có sự thay đổi. Chính vì vậy kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tam giới vô an du như quả trạch. Có nghĩa là trong ba cõi này bao gồm cả thế giới của chúng ta, nó không có an ổn, nó không có bền bỉ, nó không có lâu dài. Và sống trong tam giới này giống như sống trong nhà lửa như thế. Đây là cái nhìn của bậc tuệ giác. Lúc đó chưa biến đổi khí hậu môi trường ghê gớm như bây giờ mà Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật nói cho tiên liệu một thời gian dài, chứ đâu phải Đức Phật nhìn ra một cái điều mà gọi là thực tế xung quanh cuộc đời của Ngài nhất thời như vậy đâu. Ngài nói một cái điều mà các nhà khoa học cảm thấy cúi đầu ngưỡng mộ và khâm phục. Ngày xưa Đức Phật nói không cần một vệ tinh nào để thông báo cho Ngài một chỉ số gì đó, một cái biểu hiện gì đó để tiên đoán ở đâu đâu, không có. Không cần một diễn giọng kính nào cả. Nhưng mà Ngài vẫn nhìn ra được sự sống, sự tồn tại của mọi thứ. Giống như sáng Hòa Thượng Trí Quảng nói, Đức Phật ngồi tại gốc cây Bồ Đề mà thấy được cái gì? Thấy được cõi Phật mười phương thanh tịnh. Đây là cái nhìn của tuệ giác, không cần một cái phương tiện diễn giọng kính gì cả. Không cần một cái vệ tinh nào phóng trong cái vũ trụ này hay là xung quanh quỹ đạo này để mà dựa vào đó để mà tìm những cái bức hình chụp hàng trăm ngàn năm ánh sáng gì đó để mà xem. Nhưng Đức Phật vẫn biết mọi thứ, cho nên Đức Phật nói là nhìn thế giới như nhìn trái A Ma Lạc trong lòng bàn tay. Đó là cái nhìn của Đức Phật. Vì vậy kinh Pháp Hoa đưa ra là cái trăn trở của bậc giác ngộ vì sự sanh tử, vì sự sống chết, vì sự khổ đau của chúng sinh nơi thế giới này hay là cuộc đời này. Cũng như đám trẻ mà chơi trong nhà lửa. Và Đức Phật như ông trưởng giả có lòng thương tưởng đến cái đám trẻ này là con của mình. Nó do nó ngu, nó dại, nó khờ, nó ham mê, nó chơi, nó không biết là những nỗi khổ đang xung quanh này, nhà lửa cháy bốn bề, thú dữ, quỷ dữ, tất cả mọi thứ đang tìm cách hãm hại chúng nó, nhà sắp sập cũng đè chết chúng nó. Nhưng mà chúng nó không biết gì cho nên vẫn vui chơi chạy ở trong ngôi nhà lửa đầy nguy hiểm. Ông trưởng giả lo lắng quá cho nên tìm một cái phương cách gì để dụ các con ra bên ngoài. Đây là phẩm mà đưa ra chúng ta thấy rằng cái nỗi trăn trở của bậc giác ngộ, của những người thấy được sự nguy hiểm của thế giới, của cuộc đời, và nhất là nguy hiểm về sự sanh tử, mà Đức Phật là trăn trở và tìm cách khuyến khích cho chúng ta đừng vui trong cái tam giới đầy đau khổ này nữa. Thì cái này những người nào có ý nguyện tu tập giác ngộ giải thoát thì cần phải dựa vào ý niệm này. Ý niệm này có những người có nguyện vọng giải thoát, còn những người có nguyện vọng trong luân hồi thì các vị tu theo nhân quả gọi là phước báo hữu lậu. Có hai cấp độ để các vị tu. Nhưng dù sao cái sự tu tập vẫn là cái lợi ích cho chúng ta từ tương đối đến tuyệt đối. Vậy thì cái nhìn của Đức Phật thấy tam giới không yên ổn, vô thường, sanh tử, khổ đau. Mà cái ý niệm sanh tử là ý niệm mà Đức Phật quan tâm nhất. Và những người giác ngộ nhìn thấy cái này mà lo lắng nhất. Cho nên trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, trong 10 điều phát tâm, của ngài Tỉnh Am. Trong đó có một điều ngài phát tâm là vì muốn chấm dứt sanh tử mà phát tâm Bồ đề. Tức là nỗi khổ sanh tử đã làm cho ngài phải trăn trở. Cho nên ngài phát tâm Bồ đề để tu hành là vì ngài nhìn thấy cái sự khổ đau của sanh tử được lặp lại trong mỗi kiếp đời chúng sinh. Và tất cả chúng ta khi chưa giác ngộ, chúng ta phải chấp nhận cái gì? Chấp nhận gì? Tái sinh. Cuộc đời chúng sinh là phải chấp nhận tái sinh. Dựa vào đâu để tái sinh? Dựa vào nghiệp để tái sinh. Vì vậy hồi sáng Hòa Thượng có dạy chúng ta cái gì? Chấp nhận thân phận chúng sinh thì phải thừa nhận nghiệp cảm của chúng sinh. Điều quan trọng nhất là hãy chuyển nghiệp để tự giải thoát, để tự cứu mình. Người tu hành có đủ cái trí tuệ nhờ Phật Pháp để giác ngộ được vấn đề nghiệp lực lôi dẫn chúng ta trong cái kiếp luân hồi tiếp tục từ một đến nhiều đời hay không, đây là cái giác ngộ của mọi người. Mà phải nhìn ra được cái việc mà gọi là sanh tử đó, chúng ta mới sợ luân hồi và mới thấy mỗi kiếp đời chúng ta tái sinh ra để chấp nhận điều gì, hạnh phúc khổ đau cái nào nhiều, cái nào đáng sợ, cái nào an lạc, cái nào khổ đau vậy đó. Thấy rất rõ rồi chúng ta mới sợ sanh tử. Cũng giống như các nhà khoa học mới sợ cái quy luật của vũ trụ, của mọi thứ tác động vào trái đất, thế giới này. Còn chúng ta thì cứ nhởn nhơ, chừng nào chết cái đuôi hay. Chúng ta đâu có nhìn xa đâu. Vì vậy cái người học Phật là cái người tập nhìn xa. Dựa đầu đâu nhìn xa? Dựa vào tuệ giác của Đức Phật để chúng ta nhìn xa. Đức Phật ngày xưa không có diện vọng kính, không có kính thiên văn, không có vệ tinh. Nhưng bây giờ chúng ta có. Chúng ta dựa vào lời Đức Phật là viễn vọng kính, dựa vào lời dạy đầy minh triết của Đức Phật là kính thiên văn, dựa vào lời dạy của Đức Phật là vệ tinh, để chúng ta có thể hiểu xa trông rộng được như vậy, dù chúng ta chưa thật sự giác ngộ như Đức Phật. Chúng ta hiểu được lời Đức Phật, chúng ta cũng có khả năng tiên liệu được một vài vấn đề, và dựa vào đó để chúng ta tin rằng sanh tử khổ đau là cái đáng sợ. Cho nên Đức Phật tìm cái cách để độ chúng sinh bằng mọi phương tiện. Vì vậy ngài Tỉnh Am cảm thấy rằng là người giác ngộ mà tỉ tìm cách tự độ mình cũng vẫn là chưa đáng hoan nghênh. Cho nên trong 8 cái việc phát tâm á, trong đó có tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên á, thì trong cái phần tiểu ngài có nói như thế này: nhìn tam giới như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như vậy gọi là tiểu. Cái chữ tiểu đây mang nghĩa là tiểu thừa. Anh còn ích kỷ quá. Tiểu thừa nó không mang cái nghĩa là sắc phục nha các vị. Tiểu thừa không phải là chiếc áo của người Bắc Tông hay người Nam Tông như chúng ta nói. Cái tiểu thừa theo cách nhìn của các thầy là ai sống ích kỷ cho riêng mình, dù là tìm con đường giải thoát cho cá nhân, thì cái đó quý ngài cho là tiểu thừa. Cho nên khi phát tâm đại ở trong đó, ngài khuyên rằng cõi chúng sinh hết nguyện ta mới hết, đạo Bồ đề thành nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại, có nghĩa là đại thừa. Nhìn thấy sanh tử như quan gia, tam giới như lao ngục, thấy đó nhưng cũng nghĩ đến rằng chúng sinh cũng cần phải giác ngộ như mình và cần phải độ ra khỏi lao ngục và quan gia này. Phát tâm như vậy ngài mới cho là cái sự rộng lớn, là cho sự trọn vẹn. Vậy bằng trí giác ngộ sẽ thấy được rằng sanh tử là quan gia, trong tam giới này như tù ngục. Đây cũng là nhìn của các bậc tệ giác, nhìn giống nhau. Chân lý là một mà. Các vị nhớ tôi đã nói rất nhiều bài giảng, tôi nói là chân lý là một. Vì vậy cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của những bậc giác ngộ, cái nhìn của các vị tổ, cái nhìn của các vị tu tập chứng đắc đều giống nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ cái mức độ phương tiện tu hành thôi. Cho nên có một cái vị đệ tử hỏi một vị thiền sư: ý giáo ý tổ là thế nào? Ý giáo là ý của kinh điển của Phật để lại đó. Và ý của tổ là do tổ tự giác ngộ tự phát kiến ra đó. Hai cái ý này có giống nhau không? Có trùng nhau không? Tổ trả lời câu biết sao? Tổ trả lời câu: gà lạnh thì leo cây, vịt lạnh thì xuống nước. Câu trả lời của thiền sư để cho thấy rằng ý giáo ý tổ giống hay là khác, một hay là hai. Như vậy gà lạnh thì leo cây, vịt lạnh thì xuống nước, mục đích để làm gì hả? Mục đích để hết lạnh, con gà nó xuống nước nó chết luôn á, có phải vậy không? Gà mà lạnh thảy xuống nước rồi sao? Cú rũ chết luôn. Cho nên ở đây các vị thấy cái câu trả lời của thiền sư cho thấy rằng ý tổ, ý pháp không có hai, chỉ là phương tiện để làm sao giúp cho gà hết lạnh, vịt hết lạnh. Cũng vậy, phương tiện làm sao giúp cho người giác ngộ, đây là việc quan trọng. Mục đích là để cho người giác ngộ chấm dứt tử sanh. Cho nên lời Phật ý tổ vẫn không có gì sai khác. Về mặt cơ bản, ngữ nghĩa nghe là như vậy, nhưng mục đích vẫn là một. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật hay là giác ngộ của những hàng đệ tử sau này, cái thấy cuối cùng của các vị này là thấy chân lý. Mà chân lý thì không có hai, bởi vì chân lý không phải ai sáng tạo ra. Cho nên Phật tánh là cái có sẵn, là vì vậy đó. Ai tạo ra Phật tánh? Không ai tạo hết á. Chân như Phật tánh là cái có sẵn, cái này gọi là chân lý. Vì vậy không ai tạo ra chân lý, cái đó là vốn có của ai? Của mỗi chúng, của mọi chúng sinh, của chúng ta, của Đức Phật. Cho nên tuệ giác vốn động. Vậy thì cái nhìn của các vị giác ngộ rồi mới thấy sanh tử đáng sợ. Cho nên trong kinh điển Đức Phật từng nói, nhìn hình ảnh của con lạc đà chở nặng qua sa mạc, nắng cháy như thế rất khổ đau nhưng chưa đáng khổ bằng con người chúng ta. Súng sống bị cột trói trong vô minh, trong sanh tử mà không có lối thoát, cái đó mới cái khổ đáng sợ. Đây là Đức Phật đã từng cho ví dụ một cái hình ảnh rất là biểu cảm trong các kinh điển để cho thấy rằng là cái khổ của sanh tử triền miên của mọi chúng sinh còn sợ hơn con lạc đà mà đi trong sa mạc như thế nữa. Hình ảnh con lạc đà đi trong sa mạc mà các vị thỉnh thoảng các vị thấy đi. Trong sa mạc cát như vậy, lạc đà có thể không uống nước cả tháng trời. Các vị nhớ, lạc đà nó có khả năng nó chịu đựng ghi gớm như vậy. Trong người của nó có khả năng nó tích lũy nước cái gì đó. Mà nó đi như thế, nó đi trong nắng cháy, trong sa mạc, mọi thứ như vậy. Hàng tháng trời nó đâu có uống nước đâu. Và chỉ có loài đó mới tồn tại được trong những cái sa mạc thôi. Chứ loài ngựa là chết queo liền. Ngựa đâu có khả năng mà đi trong nắng, trong này kia nọ như vậy mà không có nước uống, thế vậy, đâu chịu nổi. Vậy thì, theo kinh điển Đức Phật dạy, nhân tố luân hồi là do gì? Chưa đúng. Nhân tố để cho chúng ta phải tái sinh cái gì quyết định? Hả? Ai nói đúng đó, hoan nghênh đi. Cho chàng pháo tay. Chắc là những người khác không nghe được cái gì cho nên tôi kêu cho chàng pháo tay không biết đường cho. Người ta trả lời câu là do nghiệp tham ái. Phải dùng cái từ đó. Tham ái là nhân tố sanh tử luân hồi. Các vị nên nhớ ngay chỗ này, tôi nói để cho các vị thấy quan trọng. Tham ái nó có nhiều cái nghĩa lắm. Tham ái bao gồm cả tình ái trong đó, chứ không phải là chỉ có tình ái mới là tham ái. Dính mắc nơi bản thân, dính mắc các sở hữu cũng là tham ái. Có những người á, khi ly dị họ không ly dị được, họ nói vì con, nhưng mà không phải, núp sau đứa con là gì? Là tài sản. Chưa chắc hẳn là yêu thằng chồng, cũng chưa hẳn là vì đứa con, nhưng cái mức độ tài sản lớn quá, không có khả năng từ bỏ được, chưa đủ bản lĩnh. Cho nên nhiều khi chịu đựng đau khổ hành hạ, và người ta đôi khi cũng biết được rằng người này bị dính mắc với cái đó, cho nên người ta tìm cách hành hạ mình, thử thách mình rất là nhiều thứ, chịu đấm ăn xôi. Cái đó cũng là một loại tham ái. Tham ái cái gì? Tham ái vật chất. Nhớ là như vậy. Có cả ái tình mà có cả vật chất, và có cả tham ái về bản thân nữa. Cái đó gọi là dính mắc chấp ngã, tham ái bản thân. Tha mái là cái nhân tố để quyết định cho các vị tái sinh là vì vậy. Tha mái cho nên chấp thủ dính mắc, cho nên ý niệm khát khao quay trở lại. Đây là cái điều mà của bất cứ mọi chúng sinh nào chưa đoạn tuyệt được phải trả dai. Các vị nhớ năm rồi Hòa Thượng Minh Thông khai pháp cho chúng ta đúng không? Thì Hòa Thượng có kể cho chúng ta là có một cái bà hứa bà cúng Hòa Thượng một cây vàng để xây chùa. Bà hứa Tết bà đem vô, mà cuối cùng sau Tết tới mấy tháng bà mới đem vô. Cái Hòa Thượng gặp cái bà nói: thầy biết sao mà con lâu vậy không? Nói con cũng tính đem vô cho thầy hồi lúc Tết á, nhưng mà sao mỗi lần con lấy ra cái con vuốt vuốt, người thấy thương quá cần sắp trở lại. Bà nói Hòa Thượng á, mỗi lần lấy ra cái con hung miếng, cái con vuốt vuốt cần để lại, mà con lấy rất nhiều lần như vậy mà con đem không tới được đến Huệ Nghiêm. Cái này nghe thì như là bình thường của đời người, nhưng mà khi cái tu nghe này sợ lắm các vị. Một ngày nào đó một nhà vàng bà giữ được không? Bà đem đi được không? Vậy nhưng mà tại sao trong cái thời điểm bà có thể làm được tất cả mà bà không làm? Bởi vì bà tha mái, bà dính mắc sở hữu vật chất. Và chính vì cái này bà có thể bà rất là khó để ra đi. Khi cái giây phút cuối cùng một cây bà còn đau khổ như vậy, huống chi trữ sản của bà. Mà nếu cỡ 15-20 tuổi mà có cảm giác này cũng chưa đáng sợ. Nhưng mà những người đã từng tuổi xế chiều rồi, sanh tử đến gần kề rồi, nhưng mà cái cảm giác và nhìn thấy mọi thứ để lại cho đời này chưa bỏ được. Cái gom vào, cái chấp thủ, cái tham ái là cái gốc của con người chúng ta rất là nặng. Chúng ta tiếc của, ham của là này kia, nó là cái chất liệu của con người. Nhưng mà có những cái quá đáng chúng ta phải nhìn lại. Vì nghiệp của cột chúng ta mà chúng ta phải có cái nhìn như vậy. Tôi nói với các vị nè, đừng nói một cây vàng, cái đồ bỏ của các vị thôi, mấy cái hộp giấy, mấy cái hộp lon, mấy cái gì đó cột vô để gốc đó, ý là muốn bà luyện thùng rác. Vậy mà cái người lụm bọc, người ta bán ve chai, người ta đi ngang, người ta thấy, người ta thọt tay lụm, ê, để túi rồi tê. Cột vô để gốc đó là ý là muốn bỏ. Nhưng mà người ta mới thò tay lụm, ê, để cho tôi, để ba ăn hả? Rồi để cho tôi, họ để làm gì? Hả? Thì cũng liền vô thùng rác, vậy sao phải ta lụm rác giùm không cho? Cái con người chúng ta sợ mất á, cái thói quen ê đó không phải là cái gì nó đáng giá, mà cái thói quen tiếc của nó là như vậy đó. Đồ thì muốn luyện mà có ai muốn dùng cái là vậy đó. Người chúng ta cũng vậy, có những người ta muốn luyện rồi đó, nhưng mà ai hốt cái là ê của tao à. Có những lúc mà nó ê của tao á, thì cái đó nó không phải là nó còn thương mày đâu, mà cái đó nó ghen tuông để nó thể hiện lòng ích kỷ đó con. Nó không xài nhưng mà ai xài nó không cho. Trong tham ái về vật chất, về nhu cầu, về mọi thứ, về bản thân. Bản thân này sắp chết rồi đó, bị bệnh tan nát hết trơn rồi đó, nhưng mà đụng vô mũi thuốc ấy, đau quá, chích nhẹ. Nó moi hết gan ruột phèo phổi, để ra một đống đó, sao không đau? Giờ chích mũi thuốc đau quá, phải giảm đau thế. Cho nên có những cái tại sao mà chúng ta lại là cái thân không còn gì nữa mà lại đau từng mũi thuốc chích hay là mấy cái đó, nhầm cái quái gì nữa. Cho nên tôi nói với các vị, có những cái không đáng đừng bận lòng. Đứt tay đứt kia, phỏng chân phỏng này, đó là chuyện quá bình thường. Nói thật sự mà nhớ, các vị chưa bình thường được với mấy cái thứ đó thì làm sao các vị mai này moi ruột moi gan ra để cái bẹp đó, để như đồ phế thải vậy đó, rồi làm sao chịu đời nổi đây hả? Nhưng mà ai cũng có thể có lý do để gặp như vậy, chứ đừng nói là ai cười ai. Vậy thì cái người học Phật bằng trí giác ngộ tại sao không giác ngộ ra được những cái điều đó khi chúng ta còn bình thường như thế này? Chúng ta nuông chiều bản thân của chúng ta bằng mọi cách, cái diện chút ẹo quá, ẹo lại thế, không có ẹo.
Nên nhớ là như vậy. Mình phải tự điều chỉnh nó chứ. Bản thân của chúng ta phải có cách để điều chỉnh nó, phải chinh phục được nó, ít nhất là chinh phục để làm chủ cảm xúc về nó. Còn bằng không, cái đó người ta cho là tham ái chấp ngã, tham ái bản thân, tham ái sở hữu, tham ái tình cảm của tính dục của con người. Tất cả mọi thứ gọi chung là tham ái, và đó là nhân tố để tái sinh. Vậy thôi. Như vậy làm sao giác ngộ được cái này nè? Cái này phải thấy, phải biết rất rõ để giác ngộ được nó nè. Và chính vì vậy, chúng ta tự quán chiếu hằng ngày diễn biến nơi con người của chúng ta và những sở hữu xung quanh trong bản thân chúng ta. Phải quán chiếu được chứ. Các vị làm được điều này chứ. Nhưng tại các vị không để ý và chưa muốn làm. Và nhất là những người chưa có ý niệm và chấm dứt sanh tử, thì cái nhân tố này là cái quyết định để chúng ta tái sinh. Thành ra chúng ta chấp nhận trong tái sinh. Cho nên cái giới luật mà dành cho người cư sĩ Phật tử, cái giới thứ ba Đức Phật chế cho người cư sĩ là cái gì? Giới tà dâm, có nghĩa là Đức Phật thừa nhận rằng chúng sinh vốn nguyện trong cuộc đời luân hồi. Cho nên là chế tà dâm là như vậy. Có nghĩa là không ngoại tình để giữ được một thân tướng trang nghiêm nhiều đời trong đời sống con người là quý báu rồi. Đó, Đức Phật cho là như vậy. Còn nếu các vị muốn chấm dứt sanh tử, không muốn tái sinh, thì cả đời sống hôn nhân của cư sĩ các vị cũng phải dừng. Các vị nên nhớ vậy. Cái này nó không thuộc đúng sai phải trái. Thầy tu cũng vậy thôi. Thầy tu là vì có nguyện vọng chấm dứt sanh tử, cho nên Đức Phật phải chế giới là không dâm dục, tức là không có nhân tố để tái sinh. Nhưng mà nếu thầy tu đã nguyện tái sinh hay là chưa có đủ bản lĩnh giải thoát, thì dính vào những điều đó thì cũng phải tái sinh như bao nhiêu con người khác. Lỗi phải như vậy thôi. Nó không đúng sai phải trái vậy đó. Chân lý mà. Dù người tu, người đời, người đạo Phật, không đạo Phật, giống nhau. Đó là quy luật của nhân tố tái sinh, trong sinh tử, trong luân hồi. Cái này phải nắm rất rõ. Người học Phật chúng ta không hiểu, chúng ta lý giải lu bu. Dù bản thân chúng ta còn một ý niệm đeo níu với tất cả những tham ái đó, chúng ta vẫn tái sinh các vị. Bởi vì bản thân này đâu có dính líu gì tái hay không tái, mà nghiệp của tâm mới là dính với cái tái hay là không tái. Cho nên tâm còn dính mắc với sở hữu, với tài sản, với tham ái, với tình ái, với bản thân thì phải tái sinh. Các vị phải nắm cái này rất rõ. Nắm rõ chưa? Rõ. Phải nắm từng cái như vậy. Học thuyết của Phật giáo dạy, chúng ta chi ly từng cái như vậy. Trong kinh Đức Phật mới nói rằng, nếu muốn chấm dứt nhân tố tái sinh thì cần phải xa lìa tham ái. Tổ còn dạy chúng ta, ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh tịnh độ. Như vậy là chúng ta hiểu được chữ tham ái chưa? Tham ái là bao gồm yêu mến về tính dục, yêu mến về sát thân, yêu mến về sở hữu của chúng ta. Cái đó gọi là tham ái. Phải hiểu cái từ rất rõ như vậy. Cho nên có những người có thể không dính mắc với đời sống ái tình, nhưng mà dính mắc với sở hữu tài sản, sự nghiệp, sự sản, thì cái đó cũng là cái gì? Cũng là tham ái. Có người không dính mắc với tham ái của một đối tượng khác, nhưng mà tham ái với chính bản thân thuộc về dạng chấp ngã thì cũng là tham ái. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Nhìn mà học rộng như vậy, chúng ta mới cảm thấy rằng khi nói đoạn trừ tham ái là phải như thế nào. Cho nên tôi không có nói với các vị cái cách tu để chấm dứt luân hồi tử sinh là vì chỗ này. Nó không phải là khả năng đang là của các vị. Hôm nay tôi trắc nghiệm một điều, tôi hỏi ai có nguyện vọng giải thoát luân hồi sanh tử, thì các vị phản một nửa đưa tay, thì các vị đưa tay, các vị chịu. Ở đây tôi muốn nói là cách chúng ta nhìn theo góc độ tầm cao một chút. Còn cái tầm ban đầu là giữ cho gia đình chúng ta hạnh phúc, an vui, bên cạnh chồng vợ gì, con ngoan trò giỏi, đấy. Đó là đạo lý thế gian. Cái này xấu hay tốt? Cái này cũng tốt vậy. Làm được đạo lý đó là tốt, tốt trong cuộc đời, trong trong thế gian. Còn ai muốn vượt khỏi cái vấn đề của thế gian thì bắt đầu phải xem thường tất cả những cái đó. Nói giống như cô hồi sáng vậy đó. Phải xem thường tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới cỡ tuổi bả thì xem thường ngon lành rồi. Cho nên hồi sáng bà nói tới đó tôi cười thôi chứ tôi đâu dám nói hả? Tại vì tôi biết trong chúng hội chúng ta rất nhiều người còn ràng buộc bởi bổn phận của thế gian, không phải đơn giản đâu. Nói chung là cách nhìn của chúng ta phải đa chiều mới nhận ra được những điều đó. Ở đây tôi muốn nói với các vị, cái nhìn của đạo Phật là phải có trí tuệ. Cái trí tuệ là trí giác ngộ. Thì cái trí tuệ mà trí giác ngộ này mới có thể giúp chúng ta hóa giải được cái tham ái đó. Nếu nhìn bằng tri thức giải quyết được không? Tri thức không giải quyết được tham ái nha các vị. Nên nhớ là như vậy. Tri thức không giải quyết được các vấn đề tham ái. Có thể một người có tri thức tham ái dậy đầy và nghĩ cái cách để bảo vệ tham ái bằng cách khôn ngoan nữa. Nên nhớ là như vậy. Còn trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái trí xa lìa được những cái sự dính mắc đó, những sự bám chấp đó, những sự ràng buộc đó. Bởi vì nhìn được thấy tính vô thường, giả tạm, giả quyển của con người, của sở hữu, của mọi thứ. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật có nói một câu: nơi nào có trí tuệ, nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã được trí tuệ đoạn trừ. Câu này trong kinh nêu rất rõ. Nơi nào có trí tuệ giác ngộ hả? Nghe một giác ngộ 10 luôn đó. Hoan nghênh tiếp đi. Những cái câu kinh đó nó làm chúng ta sung sướng thật sự như thế. Bởi vì những câu chân lý mà. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ. Như vậy chỉ có trí tuệ mới đoạn trừ được cái hiểu biết thông thường của thế gian, làm sao chúng ta có thể từ bỏ dứt được những điều như vậy. Cho nên giữa trí giác ngộ và cái trí hiểu biết của phàm tình, hai cái này cách xa một trời một vực lẫn các vị. Cái biết của thế gian thì nó cũng nằm trong cái phạm vi là thông minh hiểu hơn một người kém dốt vậy thôi, chứ cũng không vượt ra được ngoài những cái quy tắc về sự đam mê dính mắc và ham hố như thế đâu. Và thầy tu cũng vậy, giống như hòa thượng dạy hồi sáng. Thầy tu không phải cạo trọc cái đầu, mặc vô chiếc áo này có nghĩa là có thể làm được tất cả những điều Phật dạy. Giữa lời Phật dạy và cái cách hành xử của con người chúng ta còn một khoảng cách rất xa. Như vậy một thầy tu phải chịu tu, thật lòng tu, có ý giác ngộ muốn tu, muốn giác ngộ thấy rất rõ đời là vô thường bể khổ gì đó. Phải giác ngộ đó thì quả mai bắt đầu mới lìa xa được những sự ràng buộc đó. Còn bằng không, chúng ta sẽ lấy những cái sở hữu trong cái cách tu hành để chúng ta làm cái sở đắc. Cái này gọi là lợi đắc danh xưng á. Lợi đắc danh xưng, từ này rất nguy hiểm trong cái những cái con người học đạo. Cái người tu thì thấy được, thấy biết được bằng trí giác ngộ như vậy thì chúng ta sẽ xa lìa được tham ái. Còn bằng không, đó là cái nghiệp của con người rồi các vị. Nghiệp mà. Không có nghiệp đó làm sao chúng ta có mặt trong thế giới này? Không có nghiệp làm sao chúng ta tồn tại trong một gia đình cha mẹ chúng ta? Và không có nghiệp như vậy làm sao chúng ta làm cha mẹ của thế hệ tương lai? Một cái nghiệp xoay vần trong cái vũ trụ của thế giới của nhân loại. Chúng ta nói kết không phải là những cái con người đó không, chúng ta còn nói kết với các loài súc sanh nữa kìa. Cái dòng của chúng ta trong dòng rất là rộng lớn của lục đạo lẫn trời, người Atula, địa ngục, ngạ vĩ, súc sanh, trời, người Atula, địa ngục, ngạ vĩ, súc sanh. Cái này là kỳ đà cha các ké mẹ, kỳ nhông ông, kỳ đà cha các ké đó. Tôi làm tới chiều không hết. Mấy cái dòng lục đạo này tôi cứ xoay, các vị nói, tôi nói bao nhiêu thời gian cho hết. Các vị nên nhớ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là chúng ta nói kết với vô lượng loại chúng sinh, chứ không phải là riêng là hệ thống, trong cái hệ thống dòng tộc gia đình. Còn hệ thống dòng tộc gia đình là cái thấy nhỏ đó các vị. Cho nên cái nhìn theo cái góc độ nhìn để tệ giác thì các vị sẽ thấy nó rất là sâu, rất là rộng như vậy. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật mới nói là ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Như vậy thương con ruột của mình và thương chúng sinh giống nhau, Bởi vì sao vậy? Cái trí giác ngộ mới nhìn được rằng con ruột trong đời này nhưng những chúng sinh khác là chúng ta cũng thân bằng quyến thuộc ruột rà cũng như chính ta và ra hầu la vậy đó. Nhìn có Phật giáo, nhìn có cái trí tuệ. Cho nên khi khởi lòng đại bi được là vì có trí tuệ này. Chứ bình thường kêu các vị thương những người khác giống như thương con mình, các vị không làm được. Con mình là phải nhất. Và về quy luật xã hội cái điều đó hợp lý không? Hợp lý chứ sao không hợp lý. Không lẽ con tôi bỏ nó chết rồi hay là tôi bỏ nó rồi đi ra đường gặp nào nằm đó tôi kêu 8 ông bác sĩ về trị cho nó. Phù lý quá, mày ngu quá, mày bị bệnh à. Đời là như vậy đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật không bảo chúng ta là bỏ phế con chúng ta để như vậy, mà Đức Phật lo ra hầu la thế nào thì lo cho chúng sinh giống như vậy, chứ không phải là lo cho chúng sinh của con tôi bỏ thế đó, nó không phải vậy. Bởi vì thương không khác, chứ không phải là thương trên nhau. Như vậy cái đó gọi là cái tánh bình đẳng vô duyên từ của những người tu tập. Mà vô duyên từ tự nhiên rồi làm sao có được. Chứ nói từ bi không do nói, từ bi không do chúng ta đề nghị, mà từ bi phải nó xuất phát từ sự giác ngộ của chúng ta nó mới có từ bi. Chứ ai nói khoét, nói cái miệng từ bi, tôi tu tập từ bi, tôi tu hạnh từ, ông đó làm gì được? Từ cái gì? Từ cái miệng á. Xin thưa các vị, tôi dám nói thẳng về điều đó đó. Nếu người không giác ngộ được, không có từ, không thể từ bằng cái miệng hay là muốn khởi là nó lên đâu. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta khởi tâm từ, cái tự nhiên nó có từ, không phải. Muốn có từ, chúng ta phải có cái gì làm nền tảng kìa. Phải thấu suốt được cái gì kìa, thấu suốt được nghiệp, thấu suốt được nỗi khổ chúng sinh, thấu suốt được cái gì đó, tức là phải có tuệ giác cái gốc gì đó nó mới sanh ra, ra từ. Chứ không phải từ bi là nói tôi yêu thương chúng sinh, cái có nghĩa là ông đó từ á, từ cái miệng á. Nên nhớ là vậy, tu khó lắm. Nói bằng từ ngữ rất dễ, nhưng mà nói để ứng dụng, để làm, để giác ngộ, phải nói rằng phải chân thành là chúng ta mới có được điều đó. Không chân thành chúng ta không có được điều đó. Cho nên sự tu tập, cái sự chân tâm, chân thành, chân thật của con người rất là quan trọng, để nó quyết định con người đó có thể đến được mục đích của sự giác ngộ, đến được mục đích của từ tâm, đến được cái mục đích của sự hy sinh hay không. Phải từ cái cốt lõi đó, chứ không phải bằng cái miệng nói lung tung. Phải thế như vậy. Trở lại vấn đề, nhìn vào cái gốc của cái nguyên tắc là vì sao con người chúng ta bị luân hồi tái sanh ràng buộc trong khổ đau, thì khi thấy được cái gốc đó chúng ta mới bắt đầu khởi tâm tu tập. Và người nào có ý niệm giác ngộ giải thoát thì phải quán chiếu được rất kỹ. Cho nên trong Duy Biểu Học có một cái bài mà tôi nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh có đưa ra là lướt trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê, nụ cười vô úy nở, phiền não tức bồ đề. Tức là bao giờ chuyển hóa được tất cả những phiền não thành bồ đề trí giác thì lúc đó chúng ta sẽ lướt trên sóng sanh tử, là vượt qua bể khổ. Bể khổ ở đây, cái khổ đau của nhà Phật dùng không phải là khổ đau đói rách áo ôm. Cái đó khổ nhất thời không quan trọng. Bởi vì cho con lạc đà trở nặng không quan trọng, trong sa mạc mà chưa khổ nhất mà. Cho nên cái khổ của Đức Phật nhìn là khổ chúng sinh vẫn còn trầm luân để tái sinh tiếp tục, để chấp nhận những cái sự đọa đày trong quy luật. Thì cái đó Đức Phật mới cho là cái khổ. Cho nên là dùng cái từ lướt trên sóng sanh tử là như vậy. Thuyền từ vượt bến mê, tức là tu tập để vượt qua được bờ bên kia, từ bờ mê sang bến giác, là vượt qua được sanh tử, với tính cách là phải chuyển tất cả các phiền não thành bồ đề, là trí giác ngộ, thì lúc đó mới làm chủ được sanh tử, mới vượt qua được bến mê, mới vượt qua được con đường sanh tử. Cho nên để mà vượt qua bể khổ ở chỗ là phải vượt qua được sanh tử, vượt qua sự chi phối của các hình thái khổ đau như một chân lý trong cuộc đời, thì từ chân lý tương đối này chúng ta mới bắt đầu vượt lên trên được chân lý tuyệt đối. Nó là như thế. Vậy thì cái người tu tập là cái người phải là thẩm thấu thâm sâu về nguồn tâm. Cho nên tu tập tâm quan trọng hơn tu tập thân. Cho nên hồi sáng Hòa Thượng dạy chúng ta là gì? Tâm có an lạc thì thân mới an lạc. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên các vị ngồi được một cái nơi này tu hành thì các vị đã kiểm soát được tâm mình, các vị mới giúp cho cái thân các vị ngồi yên. Các vị nào không làm chủ được tâm, thân các vị không yên. Các vị nào đi hoài, chạo rã hoài là lòng nó sanh ra, nó phiền não, nó mới đi hoài như thế. Tâm các vị không yên mà các vị buộc cái thân ngồi yên, tôi đố các vị ngồi được. Cho nên người nào ngồi yên được là người đó đã làm chủ được cảm xúc của tâm, và tâm ít sanh vọng động khi nghĩ về thân. Mà các vị đang nghĩ về pháp, các vị đang nghĩ về tu, thì các vị tự ngồi yên, thân nó không chi phối được các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn các vị cứ ngồi mà để ý sao rồi, bụng sao, da thịt sao, xương cốt sao, các vị để tâm vào cái đó hoài, dứt khoát các vị phải nhúc nhích, dứt khoát các vị phải tìm cách đi, dứt khoát các vị phải tìm cách là bồi vào trong những cái mà các vị đang cảm thấy khó chịu đó. Ví dụ các vị cứ để ý đến cái vấn đề mà cái bụng hoài, cái hồi tự nhiên nó không đói thì nó phải khác thôi. Cứ ngồi đây mà cứ tha tha cái bụng, nghĩ, dứt khoát các vị không đói các vị cũng phải khác, bắt đầu đi kiếm uống đó. Nhưng mà tại sao người ta ngồi 2 tiếng hồ ta không uống? Vì lúc đó người ta không có tác ý đến cái đó. Cho nên Hòa Thượng hồi sáng nói chúng ta ăn ít uống ít, thật sự tâm các vị không tác ý, các vị sẽ tự ăn ít uống ít. Cái này có trải nghiệm thì sẽ hiểu được cái câu Hòa Thượng nói rất thâm sâu, chứ không phải Hòa Thượng ép chúng ta. Nhớ là như vậy. Thành ra khi chúng ta tu hành rồi, cứ kiểm soát nơi bản thân mình đi, sẽ biết rằng cái mức độ tu tập mình, cái ngưỡng của mình chịu đựng tới đâu. Và các vị sẽ thấy rằng cái ngưỡng mà chịu đựng như vậy thì mai này các vị chịu đựng sanh tử, các vị sẽ thấy nó vất vả đến cỡ nào khi những điều mà vặt vãnh như thế chúng ta không làm chủ được. Nhớ là như thế. Như vậy để làm chủ được sanh tử thì mấy cái này nó không còn chi phối nữa, thì quả mai mới đặt cái tâm đến, đặt cái nguyện vọng đến cái vấn đề đó. Còn nếu mà còn suy nghĩ, còn bận lòng, khỏi đặt. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên cái người tu tịnh độ cũng vậy, muốn vãng sanh thì cũng phải cái gì, cũng xa lìa và kiềm chế được tham ái thôi. Ai bất trọng bất sanh ta bà mà. Như vậy muốn vãng sanh tịnh độ, cái người tu thì cũng cần phải cái gì, kiểm soát và kiềm chế lại cái phiền não về cái nhân tố tái sinh. Nên nhớ là như vậy, gieo trồng nhiều công đức lành để nó kiềm chế được cái hạt giống tái sinh, nó bị kiểm soát bởi cái phúc đức và nguyện lực của chúng ta. Cho nên cái bài mà các vị từng đọc ở các thời kinh của tịnh độ, cái bài mà gọi là Ái Hà Thiên Xích Lãng, thuộc không? Đọc coi. Ái Hà Thiên Xích Lãng, cái gì nữa? Khổ hải vạn trùng ba, cái gì nữa? Dục thoát luân hồi khổ, cái gì nữa? Tạo cấp niệm Di Đà. Giỏi, cho chàng phát tay đi. Cái bài đó rất là hay đó. Các vị trước khi các vị niệm Phật, các vị đọc cái bài đó, nhưng mà đôi khi những người không hiểu tại sao đọc bài này. Bởi vì nó nằm ở văn Hán, đôi khi chúng ta không hiểu. Nghe hay hay đó mà không biết nói gì. Quan trọng lắm. Cho nên trong cái quyển mà kinh tụng hàng ngày, tất cả những bài Hán văn tôi đều ngoặc dịch hết cho tất cả các vị. Dịch hết. Các vị cầm cái cuốn nghi thức, các vị ăn buổi trưa, các vị tụng kinh, tôi cũng ngoặc dịch hết cho các vị từ bài nhỏ đến bài lớn. Ít dòng cho đến nhiều dòng. Chi vậy? Các vị phải đọc để hiểu cái đó nói cái gì chứ. Không hiểu hành trì không thâm được. Cho nên phải hiểu hành trì mới thâm. Ngày xưa chúng ta tu bằng tín ngưỡng thôi, cho nên chúng ta không thâm. Bây giờ các vị tu vượt qua tín ngưỡng rồi, bắt đầu các vị tu thâm. Nhớ là như vậy. Cho nên cái tín ngưỡng không khéo nó là một hàng rào vô hình để chắn cho các vị về vấn đề tu tập giải thoát. Cho nên tôi nói hoài á, cái vấn đề gọi là tu tập á, tại sao cầu nguyện mê tín vẫn tồn tại? Bởi vì cái đó đó là nó là cái bình phong cho những người yếu đuối và tham lam. Cái tín ngưỡng nó không kết thúc được là chỗ đó. Bởi vì những nguyện ước của chúng ta, thậm chí cho đến nguyện ước cho sự giác ngộ giải thoát, cũng bằng niềm tin mà nó không có một trí giác ngộ soi sáng. Mà bằng niềm tin thì chúng ta khoáng cái lời ước nguyện cho chúng ta dành cho Đức Phật, để Đức Phật giải quyết giùm chúng ta, để chấm dứt sanh tử, là cái chuyện mê tín hoang đường, nấu cát mà muốn thành cơm. Bằng cái sự mà tín ngưỡng suông, thì tôi nói cái đó là cái bình phong cho những người tham lam và yếu đuối. Đó là những người không đủ cái khả năng để giải quyết các vấn đề từ năng lực chính của bản thân mình. Hãy dựa vào thần thánh, rồi khoáng cho thần thánh để đáp ứng lại nguyện vọng của chúng ta. Nỗ lực có một mà muốn kết quả tới 10.000. Cúng con trái chuối muốn làm tỷ phú. Đây là những cái điều mà tôi nói với các vị như thế. Thành ra tu tập mà còn cái đó nó ngăn che thì các vị khó mà vượt qua được cái lộ trình giác ngộ để giải thoát lắm các vị. Nên nhớ là như thế. Vì vậy trong cái bài Ái Hà Thiên Xích Lãng, cái bài nói là cái gì? Sóng biển ái á, nó cao muôn ngàn thước. Cái câu nó nói như vậy. Lãng là sóng đó, Ái Hà là sông ái, biển ái. Thiên Xích Lãng là sóng ở biển ái muôn ngàn thước. Đó, sóng biển ái nó cao như vậy để nói lên cái ái của chúng ta nó mạnh, nó cao, nó gớm như vậy đó. Nè, khổ ải vạn trùng, trùng ba, cái biển khổ nó cũng tương đương như vậy đó. Vạn trùng, vạn là nhiêu? 10.000. Cái sóng của biển khổ nó 10.000, còn trên kia là cái sóng mà sông ái đó muôn ngàn. Thiên Xích là 1.000 thước. Đó. Như vậy không có cái nào kém hết á. Khổ ải vạn trùng ba. Cái gì nữa? Mặc dù là như vậy đó, nhưng mà dục thoát luân hồi khổ. Tức là mặc dù sông ái biển khổ nó cao, nó lắm phong ba như thế đó đó, nhưng mà muốn thoát khỏi luân hồi, cái gì nữa? Tảo cấp niệm Di Đà. Tảo cấp là gì? Tảo là xóm. Cấp là gì? Khoa cấp cứu. Cấp cứu là gì? Cấp cứu là cứu gấp tôi đi, tôi sắp chết rồi. À, cái khoa cấp cứu là nó vậy đó. Cấp cứu là cứu gấp. Tôi nói không đúng à? Ai vô khoa cấp cứu không gấp? Hả? Không gấp sao đưa khoa cấp cứu? Hả? Thì tạo cấp niệm Di Đà, thì câu đó nó mang nghĩa vậy đó. Gấp đi, gấp gấp, nhanh nhanh đi, sớm gấp à, vừa sớm mà vừa gấp à, ghê không à, sớm gấp niệm Di Đà. Ai nói niệm ly lịa đó à, à, ừ, niệm ly lịa, nhanh đi con à, sanh tử đến nơi rồi, chết đến nơi rồi, gấp niệm đi con. Đó, cái ý là như vậy. Vậy thì cái bài này là cái bài gì? Trước khi niệm Phật chúng ta đọc cái bài này. Mai này phải dịch thành nghĩa. Trong cái cuốn đó tôi có dịch thành nghĩa đó. Sông ái muôn ngàn thước, biển khổ lắm phong ba đó. Muốn thoát khỏi luân hồi Di Đà nên mau niệm. Tôi biên dịch thêm cho các vị để rõ nghĩa. Khi các vị chuẩn bị gác chân lên niệm Phật, mà các vị đọc bài này các vị cảm thấy thế nào? Các vị cảm thấy cái giờ niệm Phật của các vị tiếp theo là cái gì? Phải chạy đua với thời gian, đúng không? Đọc cái bài kệ này không là phải chạy đua với thời gian, phải thành tâm niệm Phật, phải đạt được nhất tâm, phải bỏ qua vọng niệm để chuyên nhất chứ. Cho nên tôi nói mai này các vị ngồi thiền cần phải đọc bài kệ hô thiền là vậy. Bài kệ hô thiền cho người tu tịnh hay là tu thiền, nó có hai bài khác nhau. Nhưng mà người nào nghe cái bài kệ hô thiền xong rồi, khi gác chân vẫn cảm thấy an lạc một mức độ nào đó rồi đó. Nghe xong cái bài người hô thiền là an lạc rồi đó. Nó phấn chấn, nó kích động và nó làm cho chúng ta làm sao mà nó thổn thức cho cái hành trì tiếp theo dữ lắm các vị. Hồi sáng mà tôi đọc có một câu, các vị cảm thấy rằng vô thiền ngon lành nữa. Mới có một câu nhá chơi á. Nếu mà tôi làm nguyên bài là sáng ngủ hết rồi. Như vậy, cái sự tu tập của các vị quan trọng vô cùng. Một thời khóa của các vị nó không nhiều, nhưng mà các vị gieo vào trong đất tâm của các vị. Một nhân tố thanh tịnh, một nhân tố niệm Phật, một nhân tố an lành, quan trọng lắm đó. Giống như một hạt phèn thảy vào trong, trong nước đục vậy đó. Rất cần thiết. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng một ngày tu là đơn giản với các vị. Nếu các vị biết tận dụng đúng một ngày của các vị sẽ an lạc một tháng sau. Tôi nói thật đó, rồi tháng sau hết năng lượng như Mai Ca đó, rồi về Tường Vân nạp tiếp. À. Cho nên thỉnh thoảng một tháng các vị về chùa là như thế. Nhờ một tháng đó mà các vị đủ sức để vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời. Nhờ nhân tố lành giúp cho các vị vượt qua bao nhiêu điều chướng nạn trong cuộc đời. Nhờ một ngày có học có tu, chúng ta ngộ ra được bao nhiêu điều để chúng ta giải quyết vấn đề lầm lỗi giới hạn mọi thứ của chúng ta. Đâu dễ dàng gì chúng ta có được một ngày ngồi yên để tư duy quan sát. Đâu dễ. Nếu chúng ta bị cuộc đời trù dập, áp lực, không còn đủ tư duy sáng suốt nữa đâu các vị. Chúng ta chịu đựng như một cái gì đó rất thiệt thòi, rất mệt mỏi. Vì vậy khi về khóa tu, các vị nên nghiêm túc chấp hành cái nội quy của cái khóa tu. Nghiêm túc chấp hành là cách các vị giúp các vị đó, chứ không phải giúp cho tôi đâu, hay là giúp cho ban tổ chức đâu. Mà các vị nghiêm túc chấp hành là các vị tự đoạn với trần lao phiền não bên ngoài tạm thời trong một ngày, để các vị có được an tâm tu học, để gieo trồng những cái nhân tố tốt hay là những năng lượng lành cho con người chúng ta. Vì vậy, một cái bài khai pháp của Hòa Thượng hồi sáng, tôi dựa vào những ý đó, tôi bổ sung thêm cho tất cả các vị những ý niệm cho việc tu tập của chúng ta. Trong cái bài vượt qua bể khổ là một cái từ mà nói lên cái ý là giống như là chúng ta đi vượt qua cái biển khổ đau. Nhưng vượt qua bằng cái gì? Vượt qua bằng tâm tu. Vượt qua bằng ranh giới của nội tâm, giữa phiền não và giác ngộ, giữa phiền não và bồ đề, giữa nghiệp chướng trần lao và phúc đức. Nhớ là như vậy. Ranh giới này, nói thật sự, biển khổ thì cảm thấy lớn, nhưng thật sự ranh giới của nó là một sợi chỉ giữa giác và mê. Vậy thôi. Hạnh phúc và khổ đau cũng cách nhau một sợi chỉ bởi ý niệm của chúng ta. Vì vậy, muốn làm chủ các cảm xúc, hãy làm chủ từ tâm. Quán chiếu từ tâm để giải tỏa tất cả những sự ràng buộc ưu phiền và mọi thứ khác, tham sân si phiền não hay là tham ái chấp ngã, chấp sở hữu mọi thứ, cũng bằng từ ý niệm của chúng ta, để từng bước làm chủ được với tất cả những cái hiện hữu từ nơi bản thân chúng ta và sở hữu của bản thân. Rồi bắt đầu lớn lên chúng ta sẽ làm chủ được với sanh tử, đưa con người chúng ta vượt lần qua từ bến mê sang bờ giác. Bằng ý niệm của bài giảng này, tôi sẽ giúp cho các vị một vài cái kinh nghiệm nhỏ như thế, để các vị có cái hướng tu tập quán chiếu trong những ngày còn lại của chúng ta. Mong khóa tu tới, thầy trò chúng ta sẽ gặp nhau và sự trưởng thành hơn trong sự tu tập, và các vị tu hành càng tốt hơn trong những khóa tu về sau. Chúc các vị một ngày thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng để kết thúc ngày tu. A Di Đà Phật.